Kim Anh kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị cùng nghe phần lược thuật các tin chính loan trong bản tin thời sự giờ đầu hôm nay gồm: Thủ hiến tái đắc cử Daniel Andrews quay trở lại công việc điều hành chính phủ Victoria ngay hôm nay. Đảng Xanh đang trên đà giành được ít nhất 4 ghế tại Victoria. Ông Matthew Guy sẽ từ chức lãnh đạo đảng tự do Victoria sau thất bại bầu cử tại tiểu bang này. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn từ chức chủ tịch đảng cầm quyền. Apple Maps không hiển thị quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Và sau đây mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết. Trước hết, như thường lệ, vẫn là tin tức cập nhật ở Úc. Thủ hiến tái đắc cử của tiểu bang Victoria, ông Daniel Andrews, đã cảm ơn những người dân Victoria đã ủng hộ đảng của ông, nói rằng ông sẽ quay trở lại công việc điều hành ngay hôm nay, 27 tháng 11. Lao động đang trên đà giành được ít nhất 49 ghế trong cuộc thăm dò vào ngày hôm qua, 26 tháng 11, trên mức đa số cần thiết là 45. Bất chấp những dự đoán rằng đảng có thể chịu tổn thất lớn sau khi xử lý đại dịch COVID-19 và các vấn đề khác. Kết quả là ông Andrews đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lần thứ 3 và khiến ông trở thành thủ hiến duy nhất giành được 3 nhiệm kỳ tại vị kể từ khi nhiệm kỳ 4 năm được đưa ra. Ông Andrews nói rằng ông sẽ điều hành chính phủ và phục vụ mọi người dân Victoria, kể cả những người không bỏ phiếu cho đảng của ông. Đảng Xanh đang trên đà giành được ít nhất 4 ghế, giữ 3 ghế mà họ đã có và giành lấy ghế ở khu vực Richmond. Đảng Xanh cũng tiến gần đến việc giành chiến thắng tại các khu vực bầu cử ở Northcote, Pascoville và Albert Park ở Melbourne. Nhưng việc kiểm phiếu thêm hiện nay cho thấy lao động có thể giữ được các ghế đó. Lãnh đạo đảng Xanh ở Victoria, bà Samantha Ratnam, nói rằng đảng Xanh đã chứng kiến sự thay đổi đáng kể giữa hai đảng được yêu thích ngay trên toàn tiểu bang. Bà nói,
We're on track to double our representation.
Chúng tôi đang trên đà tăng gấp đôi số đại diện của mình trong Quốc hội Victoria, đặt chúng tôi vào thế cân bằng quyền lực tại Thượng viện và ở một vị trí mạnh mẽ để thúc đẩy chính phủ lao động tiếp theo tiến xa hơn và nhanh hơn về các vấn đề mà người dân Victoria quan tâm và muốn hành động, từ biến đổi khí hậu, khả năng chi trả nhà ở, tính chính trực và hơn thế nữa. Trong khi đó, ông Matthew Guy sẽ từ chức lãnh đạo đảng tự do Victoria sau thất bại trong cuộc bầu cử tại tiểu bang này trước ông Daniel Andrews. Đây là lần thứ hai liên tiếp ông Guy lãnh đạo liên đảng thất bại trong cuộc bầu cử. Sau thất bại vào hôm qua thứ Bảy ngày 26 tháng 11, ông Guy đã đưa ra tuyên bố xác nhận rằng ông sẽ không tiếp tục làm lãnh đạo đảng này nữa. Ngay khi nắm rõ danh sách các ứng viên của đảng tự do cho nhiệm kỳ tiếp theo, tôi sẽ để họ bầu ra ban lãnh đạo mới của đảng, và tôi sẽ không ứng cử cho vị trí lãnh đạo đảng. Đến với thể thao, người hâm mộ Úc có thể cảm nhận được sự phấn khích và nhẹ nhõm sau khi đội bóng Socceroos đã mang đến chiến thắng rất cần thiết trước Tunisia vào tối thứ Bảy hôm qua. Cú đánh đầu xuất sắc của Mitch Duck đã mang về cho Úc chiến thắng 1-0. Bàn thắng này đã khiến cho người hâm mộ phát cuồng. Từ quảng trường Federation Square ở Melbourne, nơi người hâm mộ đốt pháo sáng ăn mừng, cho đến Qatar, nơi người hâm mộ cổ vũ cả bên trong và ngoài sân vận động. Huấn luyện viên của Socceroos, ông Graham Arnold, đã phát biểu trước trận đấu.
Let's put a smile on the nation's face.
Quý vị biết đấy, tôi đã nói điều này nhiều lần rồi. Có một hoặc hai đội mà quý vị biết sẽ giúp gắn kết quốc gia lại với nhau. Đó là Socceroos và Matildas. Và khi Socceroos thi đấu tại World Cup, người hâm mộ AFL, người hâm mộ bóng bầu dục và người hâm mộ môn cricket, tất cả họ đều trở thành người hâm mộ của bóng đá. Và tôi có thể tưởng tượng những hoạt động ăn mừng đang diễn ra ở quê nhà, đặc biệt là trên TV vào khung giờ vàng từ 9 giờ tối đến 11 giờ tối. Đối với những người hâm mộ Tunisia, Trận thua có nghĩa là đội của họ giờ đây sẽ phải đánh bại đương kim vô địch Pháp trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng để có bất kỳ cơ hội nào lọt vào vòng 16 đội. Quý vị đang nghe bản tin thời sự giờ đầu với Kim Anh và tiếp theo là phần tin quốc tế. Tại Đài Loan, người dân đã bỏ phiếu cho Hội đồng Thành phố và Hội đồng Địa phương vào ngày hôm qua thứ Bảy ngày 26 tháng 11. Liên minh đảng cầm quyền đã mất ghế trên khắp hòn đảo này, khiến lãnh đạo Thái Anh Văn tuyên bố từ chức lãnh đạo đảng. Trái ngược với cuộc bầu cử năm 2020, khi mối quan hệ với Trung Quốc đang được chú ý, các cuộc bầu cử hội đồng thành phố tập trung nhiều hơn vào các vấn đề ô nhiễm không khí ở các thành phố, giao thông hoặc việc xử lý đại dịch COVID-19. Có rất ít hoặc không đề cập đến các sự kiện như chuyến thăm của bà Nancy Pelosi tới hòn đảo này hay các cuộc tập trận của Trung Quốc. Điều này đã mang lại lợi thế cho liên minh đối lập vốn bị cản trở trong các cuộc bầu cử tổng thống và tổng tuyển cử do lập trường mềm mỏng hơn đối với Bắc Kinh. Trong khi sự phản đối mạnh mẽ của đảng Dân Tiến cầm quyền đối với Trung Quốc có rất ít trọng lượng trong các cuộc tranh luận địa phương. Đảng DPP của bà Thái đánh mất 4 trên 6 ghế thị trưởng quan trọng tại Đài Loan, trong đó có thủ phủ Đài Bắc. DPP chiến thắng ở 5 thành phố và tỉnh, trong khi phe đối lập Quốc dân đảng KMT giành chiến thắng ở 15 địa phương. Tưởng Vạn An, một nhân vật đang lên trong Quốc dân đảng, lãnh đạo liên minh đối lập, được cho là sẽ trở thành thị trưởng mới của Đài Bắc. Ông đã cảm ơn người ủng hộ của mình và cam kết hợp tác trên toàn quốc. Tôi xin cảm ơn tất cả bạn bè vì sự ủng hộ của họ, vì sự phát triển và tương lai của Đài Bắc. Chúng ta vẫn sẽ hợp tác cùng nhau. Chính quyền của bà Thái Anh Văn, người cầm quyền từ năm 2016, và đảng DPP giữ lập trường đòi độc lập cho đảo Đài Loan, giảm sức ảnh hưởng của Bắc Kinh lên hòn đảo này. Dưới thời bà Thái, quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan gia tăng căng thẳng đáng kể. Trung Quốc nhiều lần tổ chức tập trận sát hòn đảo. Khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thăm hòn đảo hồi tháng 8, Trung Quốc đã mở đợt tập trận bắn đạn thật với quy mô lớn chưa từng thấy, trong đó có phóng tên lửa đạn đạo bay ngang hòn đảo. Còn Quốc dân đảng KMT trong giai đoạn nắm quyền, với nhiệm kỳ lãnh đạo gần nhất là ông Mã Anh Cũ, thì ủng hộ phát triển quan hệ với đại lục. Người đứng đầu KMT tuyên bố đảng chủ trương duy trì hòa bình ở khu vực và hoạt động vì lợi ích của người dân Đài Loan. KMT đặt mục tiêu trở lại cầm quyền trong kỳ bầu cử vào năm 2024. Người dân Đài Loan cũng đang bỏ phiếu trưng cầu dân ý hạ độ tuổi bầu cử từ 20 xuống 18 tuổi, nhưng đề xuất này đang bị các cử tri bác bỏ. Chuyển sang phần tin Việt Nam. Ứng dụng dẫn đường Maps được cài mặc định trên các thiết bị thông minh thuộc hệ sinh thái Apple đã không hiển thị vùng quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Truyền thông nhà nước loan tin trên trong ngày 26 tháng 11, sau khi người dùng tại Việt Nam phát hiện hãng Apple đã không chỉnh sửa lỗi này sau hơn một năm qua. App này có sẵn trên iPhone, iPad và Apple CarPlay của người dùng khi kết nối với xe hơi. Khác với các ứng dụng bản đồ quốc tế như Google Maps, Bing Maps, Apple chỉ hiện chung tên là Biển Đông. Hai quần đảo lớn là Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam hoàn toàn không có trên ứng dụng. Tin cũng cho biết khi phóng to bản đồ, người dùng vẫn có thể nhìn thấy các đảo lớn thuộc Hoàng Sa, Trường Sa ở cả lớp phủ thông thường và hình ảnh vệ tinh của Apple Maps. Tuy nhiên, các khu vực này đều không có hiển thị thông tin. Ngoài ra, các đảo khác ở khu vực xung quanh vẫn có dữ liệu đầy đủ trên Apple Maps. Ví dụ như đảo Côn Sơn, Phú Quốc của Việt Nam hay Riau thuộc Indonesia vẫn có thông tin bình thường. Người dùng tại Việt Nam đã phát hiện quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa biến mất khỏi Apple Maps từ giữa năm 2021. Lúc bấy giờ, một số người đã phản ứng với Apple bằng cách đánh giá ứng dụng một sao và yêu cầu công ty chỉnh sửa. Tuy nhiên cho đến nay thì Apple vẫn không chỉnh sửa. Trước đó vào năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã yêu cầu Facebook hiển thị tên quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa sau khi bị người dùng phát hiện Facebook cho hiển thị hai quần đảo này vào khu vực Trung Quốc và biến mất khi xác định khu vực Việt Nam trong phần tạo quảng cáo. Sau đây là dự báo thời tiết tại một số thành phố lớn của Úc vào ngày mai thứ Hai, ngày 28 tháng 11. Perth, trời nắng 14-30 độ. Adelaide, trời nhiều mây 11-20 độ. Melbourne, mây mù rải rác 10-19 độ. Hobart, một vài cơn mưa rào 8-17 độ. Canberra, mây mù rải rác 11-23 độ. Sydney và Wollongong có một vài cơn mưa rào. Sydney 17-23 độ và Wollongong 16-20 độ. Brisbane, trời mưa rào có thể có dông 22-32 độ. Cairns, trời mưa rào có thể có dông 24-31 độ và đa quyền trời nắng hầu như cả ngày 21-32 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu tối nay loan các tin chính sau. Thủ hiến tái đắc cử Daniel Andrews quay trở lại công việc điều hành chính phủ Victoria ngay hôm nay. Ông Matthew Guy sẽ từ chức lãnh đạo đảng tự do Victoria sau thất bại bầu cử tại tiểu bang này. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn từ chức chủ tịch đảng cầm quyền. Và Apple Maps không hiển thị quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.